Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 6. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 28 đến 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, cầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Bây giờ chúng ta hãy xem mục đích của Đức Chúa Trời được áp dụng cho những ai. Bản văn cho chúng ta biết rằng, mục đích ấy áp dụng cho những người được gọi, tức là những người được gọi theo mục đích của Ngài. Chính những người này cũng được mô tả bằng các từ, được biết trước, được định trước, được gọi, được xưng công bình, và được vinh hiển. Nguyên tắc ở đây là mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời chỉ áp dụng cho những người này, chứ không phải cho mọi người nói chung. Nói cách khác, nếu nhìn theo phương diện phủ định, Kinh Thánh không hề dạy điều thường gọi là thuyết phổ độ, tức là quan điểm cho rằng cuối cùng mọi người đều sẽ được cứu. Ngày nay, quan điểm này khá phổ biến, thậm chí có người còn cho rằng các thiên sứ sa ngã hay chính ma quỷ rồi cũng sẽ được cứu. Nhưng những điều này không dựa trên Kinh Thánh, mà xuất phát từ suy luận triết học. Cách lập luận thường bắt đầu như thế này, Đức Chúa Trời là tình yêu, nên Ngài không thể thất bại. Vì vậy, không ai có thể bị loại ra khỏi tình yêu của Ngài. Từ đó, họ cho rằng không thể có sự hư mất đời đời và kết luận rằng cuối cùng ai cũng sẽ được cứu. Thậm chí, có người nói rằng giao giảng chỉ đơn giản là nói cho mọi người biết Đức Chúa Trời yêu họ, bất kể họ có tin hay không. Nhưng vấn đề ở đây rất rõ, quan điểm này đi ngược lại với sự dạy dỗ minh bạch của Kinh Thánh. Dù vậy, nhiều người vẫn chấp nhận vì nó đem lại cảm giác dễ chịu, gần như cho phép con người sống theo ý mình, vì nghĩ rằng kết cuộc vẫn sẽ tốt đẹp. Thực chất, đây là hậu quả của việc thay thế lẽ thật Kinh Thánh bằng cách hiểu riêng của con người về tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi chứng minh luận điểm của mình bằng cách chỉ ra rằng, trong toàn bộ Kinh Thánh, nhân loại luôn được chia thành hai nhóm, những người là dân sự của Đức Chúa Trời và những người không phải là dân sự của Ngài. Luôn có một sự phân chia giữa người được cứu và người hư mất. Ngay cả trong sách Giăng chương 3 câu 16, một câu Kinh Thánh tuyệt vời thường được trích dẫn về tình yêu thương, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cũng hàm ý rằng, có những người không tin, vậy thì số phận của họ sẽ ra sao? Điều này được làm rõ ngay trong phần còn lại của chương đó. Câu tiếp theo nói, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian, nhưng để thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Thế gian vốn đã ở dưới sự định tội, vì vậy Đức Chúa Trời sai con Ngài đến để đem sự cứu rỗi. Nhưng câu tiếp theo lại nói rõ, ai tin Ngài thì chẳng bị định tội, còn ai không tin thì đã bị định tội rồi, vì không tin đến danh con một của Đức Chúa Trời. Câu cuối cùng của chương đó, câu 36, cũng nói rõ, ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chỉ riêng những câu này thôi cũng đã đủ để giải quyết vấn đề. Điều này có lẽ còn rõ ràng hơn nữa trong lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Trong Giăng chương 17, Ngài phán, con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi trưng họ thuộc về cha. Ngài cho biết rằng, tất cả những gì Ngài đang làm đều vì những người mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Hãy chú ý cách Ngài diễn đạt, nhân quyền phép cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt. Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà cha đã giao phó cho con. Thật khó tin rằng, có người vẫn khẳng định thuyết phổ độ khi đối diện với những lời dạy rõ ràng như vậy. Và như tôi đã nói, chỉ có một cách giải thích, những người dạy điều đó đã bỏ qua sự mặc khải của Kinh Thánh và thay thế nó bằng những ý tưởng riêng của họ về tình yêu của Đức Chúa Trời. Điều khiến sai lầm này trở nên nghiêm trọng hơn là nó đã ảnh hưởng đến cả một số người tinh lành, những người tương xưng rằng Kinh Thánh là lời có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Vì không hiểu hết đường lối của Ngài, họ dễ dàng chấp nhận quan điểm cho rằng do tình yêu của Đức Chúa Trời, cuối cùng mọi người và mọi sự đều sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, Kinh Thánh đặc biệt là sách Khải Huyền lại dạy điều hoàn toàn ngược lại. Ma quỷ, con thú, cùng những ai theo chúng sẽ bị quăng vào hồ lửa. Vì vậy, không thể nói rằng giáo lý về sự cứu chuộc đặc biệt chỉ có trong sự dạy dỗ của Phao-lô. Thật ra, đó là lẽ thật xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh. Bây giờ, khi quay lại với chính sự dạy dỗ của vị sứ đồ, chúng ta thấy trong chương 11 câu 25 của thư này, ông khẳng định, mục đích của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn cho những người được gọi, mà những người được gọi ấy còn tạo thành một số lượng xác định. Chúng ta không biết con số ấy, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ, Phao-lô nói rằng sẽ có số dân ngoại nhập và được đầy đủ, điều đó cho thấy có một con số nhất định được Đức Chúa Trời biết trước từ trước khi sáng thế. Sau đó ông nói rằng, cả dân Israel sẽ được cứu. Câu 26. Điều này không thể có nghĩa là từng cá nhân người Do Thái đều được cứu, vì nhiều người đã bị đoán phạt và nhiều người khác nữa sẽ bị đoán phạt vì sự vô tín của họ. Cả dân Israel, ở đây có thể chỉ tổng số người Do Thái sẽ đến với sự cứu rỗi, hoặc theo nghĩa rộng hơn, chỉ toàn thể dân được chuộc, tức là toàn thể gia đình của Đức Chúa Trời. Dù hiểu theo cách nào, điều đó vẫn cho thấy có một số lượng xác định, và số lượng ấy là có giới hạn. Phao-lô cũng nói trong Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 19, Chúa biết kẻ thuộc về Ngài, dù con người có thể sa ngã, và những người sau này sa ngã, thực ra chưa bao giờ thật sự thuộc về số đó. Họ có vẻ như vậy, nhưng trong thực tế thì không phải. Sứ đồ Giăng, trong thư tín thứ nhất của mình, nói về một số người đã rời bỏ hội thánh, họ đã ra từ chúng ta, tại sao? Ông giải thích, vì họ không thuộc về chúng ta, sách Giăng nhất chương 2 câu 19. Họ có vẻ như thuộc về chúng ta, nhưng thực ra không phải vậy. Ông nói tiếp, nếu họ thuộc về chúng ta, thì hẳn họ đã ở lại với chúng ta, nhưng họ ra đi để bày tỏ rằng họ không thật thuộc về chúng ta. Điều đó cho thấy rằng một người có thể tuyên xưng đức tin cơ đốc và ở trong hội thánh hữu hình, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là người ấy thật sự thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời. Dân sự thật của Đức Chúa Trời chỉ gồm những người được gọi theo ý muốn của Ngài. Tên của họ đã được ghi trong sách sự sống của chiên con và được ghi từ trước khi sáng thế. Ở cuối chương 20 của sách Khải Huyền, chúng ta đọc rằng, trong ngày phán xét cuối cùng, các sách sẽ được mở ra. Khi đó, chỉ những người có tên được ghi trong sách sự sống mới được nhận vào sự sống đời đời. Còn ai không được ghi trong sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Sách Khải Huyền chương 20 câu 15. Tất cả những điều này cho thấy rõ ràng rằng, thuyết phổ độ, tức là quan điểm cho rằng cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ được cứu, bất kể họ đã sống thế nào trong đời này, hoàn toàn mâu thuẫn với nhiều lời tuyên bố rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Vì thế, mục đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời không liên quan đến toàn thể nhân loại nói chung, nó chỉ liên quan đến những người được mô tả bằng những thuật ngữ mà chúng ta đang xem xét. Vậy mục đích của Đức Chúa Trời đối với những người này là gì? Đó là để chúng ta nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Đây là điều phải được xem xét trước hết, trước khi chúng ta bàn đến các thuật ngữ, biết trước và định trước. Những thuật ngữ này chỉ cho chúng ta biết cách thức mà mục đích ấy được thực hiện, nhưng trước hết chúng ta cần hiểu mục đích đó là gì. Vị sứ đồ bắt đầu bằng cách xác định mục đích, rồi sau đó mới nói đến phương tiện để đạt được mục đích ấy. Chúng ta phải luôn đi theo trật tự của Kinh Thánh, để sự suy luận của mình được dẫn dắt bởi chính Kinh Thánh, chứ không vội vàng đi trước lời dạy của Kinh Thánh. Tôi tin rằng, vị sứ đồ nêu rõ mục đích này để cho thấy và bảo đảm tính chắc chắn tuyệt đối của nó. Dường như ông muốn nói rằng, khi bạn hiểu mục đích của Đức Chúa Trời dành cho mình là gì, bạn sẽ nhận ra rằng Ngài chắc chắn sẽ thực hiện mục đích ấy. Bản chất của mục đích cuối cùng này cho thấy rằng nó nhất định, chắc chắn và không thể thất bại. Mục đích ấy là gì? Nó không chỉ đơn thuần là sự tha thứ chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự tha thứ, nhưng cũng phải tạ ơn Ngài vì sự cứu rỗi còn vượt xa hơn sự tha thứ. Nhiều người dường như nghĩ rằng được cứu có nghĩa là tội lỗi được tha và thế là xong. Nhưng thực ra, sự tha thứ chỉ là bước đầu trong việc thực hiện mục đích vĩ đại của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi không dừng lại ở sự xưng công bình. Như chúng ta đã thấy, xưng công bình không chỉ là được tha thứ, mà là khi Đức Chúa Trời tuyên bố chúng ta là công bình trước mặt Ngài, dựa trên sự công bình của Chúa cứu thế được kể cho chúng ta. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điểm cuối. Sự cứu rỗi còn tiến xa hơn, không chỉ là được kể là công bình, mà Đức Chúa Trời còn thực hiện một công việc sâu xa ngay trong chính đời sống chúng ta. Chính điều này đem lại cho chúng ta sự bảo đảm vững chắc và trọn vẹn về mọi phước lành trong sự cứu rỗi. Phước hạnh cuối cùng dành cho mỗi cơ đốc nhân là được trở nên giống như hình bóng con Ngài, để con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Đây là một lời tuyên bố rất cao quý. Trong đó có hai phương diện của mục đích Đức Chúa Trời. Một là mục đích tối hậu, hai là điều liên hệ đến chúng ta. Mục đích tối hậu chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Con để Ngài được tôn cao và làm con cả giữa nhiều anh em. Nói cách khác, sự vinh hiển của Chúa cứu thế là đích đến cuối cùng của sự cứu rỗi. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, để đạt đến mục đích ấy, Ngài cũng ban cho chúng ta một lời hứa tuyệt vời. Chúng ta sẽ được trở nên giống như hình bóng con Ngài. Điều đó có nghĩa là, khi Đức Chúa Trời bày tỏ vinh hiển Ngài và làm vinh hiển con Ngài, Ngài cũng đang thực hiện một công việc sâu xa trong chúng ta, biến đổi chúng ta để ngày càng trở nên giống như con Ngài. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào mục đích của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, rồi từ mục đích ấy, hướng đến mục tiêu tối hậu là làm vinh hiển con Ngài. Chúng ta phải trở nên giống như hình bóng con Ngài. Đây chính là trọng tâm của mọi sự dạy dỗ liên quan đến sự cứu rỗi, và chúng ta cần nắm bắt điều đó. Mục tiêu cuối cùng của sự cứu rỗi là đưa chúng ta đến đỉnh cao này. Tôi không hề xem nhẹ sự tha thứ, sự dẫn dắt, sự an ủi hay tất cả những phước hạnh khác của đời sống cơ đốc. Chúng ta cần những điều ấy, nhất là trong những ngày đen tối và khó khăn này. Nhưng nếu bạn thật sự mong muốn và khao khát kinh nghiệm điều mà Kinh Thánh gọi là hơn cả người chiến thắng, và có thể nói với sự bảo đảm lớn lao như vị sứ đồ rằng, những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến sẽ được bày tỏ trong chúng ta, thì bạn phải nắm lấy lẽ thật này. Vấn đề là tất cả chúng ta đều có khuynh hướng quá tập trung vào chính mình. Chúng ta thường bắt đầu và kết thúc với bản thân mà những nan đề cụ thể đang làm mình bối rối. Làm sao để thắng hơn một tội lỗi nào đó, hay làm sao để được chữa lành về thể xác. Chúng ta chú tâm quá nhiều vào những phước hạnh như vậy, đến nỗi dễ bỏ qua sự vinh hiển của mục tiêu tối hậu này. Đó là được nên giống như hình bóng con Ngài. Nó có thể giúp ích cho chúng ta nếu xem xét một lời tuyên bố khác về lẽ thật này trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 3 câu 18. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh. Chúng ta hãy xem xét các thuật ngữ ở đây, trước hết là từ ảnh tượng của con Ngài. Cùng một từ này cũng được dùng để nói về chính Chúa cứu thế Giê-xu. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 4, sứ đồ Phao-lô nói rằng, nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Chúa cứu thế là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Sách Cô-lô-se chương 1 câu 15 cũng nói cùng một điều. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Từ tình ảnh ở đây không chỉ đơn giản có nghĩa là giống nhau. Nó nói đến một sự giống nhau đặc biệt không phải tình cờ, nhưng xuất phát trực tiếp từ chính đối tượng, nghĩa là được hình thành dựa trên bản gốc. Một vài ví dụ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Hãy nghĩ đến hình của một vị vua được khắc trên đồng tiền. Đó không phải là sự giống nhau mơ hồ, mà là hình ảnh được tạo ra dựa trên chính nguyên mẫu của nhà vua. Tương tự, con dấu có khắc hình vua cũng mang hình ảnh xuất phát từ bản gốc. Chúng ta cũng thường nói về một đứa trẻ, nó giống hệt cha nó. Nếu điều đó đúng, thì sự giống nhau ấy đến từ chính người cha. Người khác có thể trông giống, nhưng đó chỉ là sự giống bên ngoài. Còn đứa con thì thật sự mang hình ảnh được truyền lại từ cha mình. Điều này hoàn toàn khác với những sự giống nhau mang tính ngẫu nhiên. Chẳng hạn, hai bông hoa, hai hòn đá, hai quả trứng có thể trông rất giống nhau, nhưng sự giống nhau ấy không bắt nguồn từ nhau chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Vì vậy, từ hình ảnh mang ý nghĩa mạnh mẽ hơn nhiều. Nó chỉ một sự giống nhau xuất phát trực tiếp từ nguyên mẫu. Do đó, khi Kinh Thánh nói rằng, chúng ta phải nên giống như hình bóng con Ngài, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được biến đổi để giống con Đức Chúa Trời theo ý nghĩa sâu sắc ấy. Từ làm theo cũng là một thuật ngữ rất đáng chú ý. Trong nguyên bản, nó có nghĩa là mang cùng một hình dạng với. Từ này nói đến hình thức hay dáng vẻ mà một người hoặc một sự vật có. Nói cách khác, nó có nghĩa là được làm cho giống với một người khác, mang cùng một hình dạng với người đó. Tuy nhiên, ý nghĩa của từ này không chỉ dừng lại ở sự giống nhau bên ngoài. Nó mang cùng ý tưởng căn bản với từ hình ảnh. Điều đó có nghĩa là sự giống nhau này không phải chỉ là bề ngoài hay hình thức, nhưng là sự giống nhau từ bên trong. Nó không phải là điều hời hợt trên bề mặt, nhưng là điều xuất phát từ sâu bên trong. Nói cách khác, đó là sự giống nhau về bản chất, chứ không chỉ là sự bắt chước đơn thuần. Có người đã diễn tả rằng sự giống nhau này là sự bày tỏ ra bên ngoài của một bản chất bên trong. Vì vậy, điều Kinh Thánh dạy ở đây là chúng ta phải được biến đổi để trở nên giống con Đức Chúa Trời trong chính bản chất bên trong của mình. Chúng ta phải mang dấu ấn của Ngài, giống Ngài không chỉ trong hình thức mà trong chính bản tính và toàn bộ nhân cách của chúng ta. Những thuật ngữ khác được sử dụng ở đây thực ra chỉ nhằm hỗ trợ và làm rõ thêm ý tưởng tổng quát này. Điều đó đúng với từ anh em. Kinh Thánh nói rằng Ngài là con trưởng giữa nhiều anh em, tức là giữa một số anh em. Điều này một lần nữa nhấn mạnh ý niệm về sự đồng nhất trong bản chất, và đây là một ý tưởng thường xuyên xuất hiện trong Kinh Thánh. Chúng ta đã gặp ý tưởng này trong sách Roma chương 5 từ câu 12 đến câu 21. Trước kia, chúng ta ở trong Adam là dòng dõi của ông, nên tất cả đều chia sẻ cùng một bản chất và theo nghĩa đó là anh em với nhau. Nguyên tắc này giúp chúng ta hiểu cách Kinh Thánh dùng những thuật ngữ tương tự. Nhưng giờ đây, chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là bước vào một mối liên hệ hoàn toàn mới. Trước kia, chúng ta thuộc về Adam trong tình trạng sa ngã của ông, còn bây giờ, chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế. Và cũng theo nguyên tắc đó, mối liên hệ mới này định hình bản chất mới của chúng ta. Một trong những lời tuyên bố rõ ràng nhất về điều này được tìm thấy trong Hebrews đoạn 2, câu 10 đến câu 13 rằng, thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên chọn lành, là phải lắm. Vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra, cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Khi Ngài có phán, tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa ở giữa hội. Ngài lại phán, ta sẽ phó thác ta cho Chúa, lại phán, ta đây, ta với các con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Đó chính là sự dạy dỗ mà chúng ta thấy trong bản văn đang xét. Vì vậy, thuật ngữ anh em, một từ quen thuộc hơn, giúp chúng ta hiểu rõ hơn các thuật ngữ hình ảnh và sự giống như hình ảnh. Bởi vì có sự hiệp nhất trong bản chất, nên anh em thường có sự giống nhau nào đó. Chính sự chia sẻ chung một bản chất khiến họ trở thành anh em, và vì thế giữa họ cũng có những đặc điểm tương tự nhau. Một thuật ngữ khác cũng giúp chúng ta hiểu rõ lời tuyên bố của vị sứ đồ là cụm từ, được vinh hiển. Nói rằng chúng ta phải nên giống như hình bóng con Ngài, hay nói rằng chúng ta trở nên anh em của con, thực chất cũng là một cách khác để nói rằng chúng ta sẽ được vinh hiển. Lẽ thật này cũng được bày tỏ trong sách Hebrews chương 2 câu 10. Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên chọn lành, là phải lắm. Chúng ta cũng đã thấy sự liên hệ đến vinh hiển trong sách Roma chương 5 câu 2. Chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và một lần nữa trong chính chương 8, các câu 18 đến câu 23, nơi nói rằng không chỉ muôn vật than thở, mà chính chúng ta cũng vậy, đang trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể mình. Điều đó chỉ về vinh hiển cuối cùng của chúng ta, khi ngay cả thân thể cũng sẽ được giải cứu. Một lời tuyên bố tương tự được tìm thấy trong sách Philip chương 3 câu 21, nơi Kinh Thánh nói rằng, Chúa sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài, theo quyền năng mà Ngài có thể khiến muôn vật phục dưới Ngài. Đó chính là vinh hiển. Được vinh hiển có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên giống Ngài trong tâm linh, và ngay cả trong thân thể. Chúa đã được vinh hiển, như sách Hebrews chương 2 câu 9 cho chúng ta biết. Nhưng Đức Chúa Giê-xu mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu, được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Và chúng ta cũng sẽ giống như Ngài, nên giống như hình bóng Ngài, là không chỉ trong tâm linh, mà ngay cả thân thể vinh hiển của chúng ta cũng sẽ giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Tất cả những điều này thực ra đã được hàm chứa trong các thuật ngữ như con và con cái mà chúng ta đã thấy trước đó trong sách Roma chương 8 từ câu 14 đến câu 17. Kinh Thánh nói, hễ ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, thì nấy là con của Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự, tức là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các câu 28-30 của chương này tiếp tục giải thích và làm sáng tỏ thiên lẽ thật đó. Khi chúng ta được vinh hiển và trở nên giống như hình ảnh của Ngài, tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn trong chúng ta. Bây giờ chúng ta đã xem xét các thuật ngữ riêng lẻ. Vậy chính xác sự dạy dỗ ở đây là gì? Chúng ta cần phải rất cẩn thận. Trước hết, Chúa Giê-xu với tư cách là con độc sanh của Đức Chúa Trời là duy nhất. Không có ai khác là con của Đức Chúa Trời theo cách đó, và cũng sẽ không bao giờ có. Với tư cách là con độc sanh, Ngài đồng đẳng và đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Ngài chính là Đức Chúa Con, ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời. Trong sách Hebrew chương 1 câu 3 cho chúng ta biết rằng, Ngài là sự chói sáng của vinh hiển Đức Chúa Trời và là hình ảnh bày tỏ của bản thể Ngài. Một cách dịch khác có thể diễn đạt là sự rạng rỡ của vinh hiển Ngài và là dấu ấn chính xác của bản thể Ngài. Điều này cũng tương tự với lời tuyên bố trong sách Giăng chương 1 câu 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Chúng ta không bao giờ được quên lẽ thật này, và cũng không được hiểu sách Roma chương 8 từ câu 28 đến câu 30 theo cách làm giảm đi vị trí độc nhất của Ngài. Điều chỉ đúng với con đời đời của Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ đúng với bất cứ ai khác. Vì vậy, khi Kinh Thánh dạy rằng chúng ta sẽ nên giống như hình bóng con Ngài, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành thần, cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành con trai theo cùng ý nghĩa như con độc sanh đời đời của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy, địa vị làm con của chúng ta và mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là do được nhận làm con nuôi, vì thế nó khác với địa vị của Ngài. Chính vì lý do đó mà Chúa thường dùng những cách nói như cha ta và cha các ngươi. Ngài không bao giờ nói cha chúng ta khi nói về chính mình cùng với chúng ta. Ngài không đặt mình vào cùng một phạm trù với chúng ta. Ngài dạy chúng ta cầu nguyện, lạy cha chúng con, nhưng Ngài không bao gồm chính mình trong cách xưng hô đó. Ngài luôn phân biệt rõ ràng cha ta và cha các ngươi, Đức Chúa Trời của ta và Đức Chúa Trời của các ngươi. Ý nghĩa của lời tuyên bố rằng chúng ta sẽ được làm cho giống như hình bóng con Ngài phải được hiểu trong mối liên hệ với việc Ngài trở thành Adam thứ hai để thực hiện sự cứu rỗi cho chúng ta. Điều này được giải thích rõ ràng trong sách Hebrew chương 2 câu 14. Ở đó Kinh Thánh nói rằng, vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Rồi trong câu 16, Kinh Thánh nói rõ rằng, vì quả thật không phải Ngài đến vùa giúp các thiên sứ, bèn là vùa giúp dòng dõi của Abraham, nghĩa là Ngài đến vì con người. Vì vậy, câu 17 tiếp tục nói rằng, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Ở đây chúng ta thấy sự giải thích về giáo lý nhập thể, con đời đời của Đức Chúa Trời, đấng vốn có hình Đức Chúa Trời và đồng một bản thể với Đức Chúa Cha, đã mang lấy bản tính con người. Điều đó đã xảy ra trong sự mầu nhiệm khi Ngài được thụ thai trong lòng trinh nữ. Từ đó Ngài được sinh ra với tên gọi Giê-xu, vừa là Đức Chúa Trời thật, vừa là con người thật. Nhưng Giê-xu này là ai? Phao-lô giải thích điều đó trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 45. Adam thứ nhất được dựng nên là một linh hồn sống, Adam sau hết là thần linh ban sự sống. Ông cũng gọi Ngài là người thứ hai, câu 47 nói, người thứ nhất bởi đất mà ra, là người thuộc về đất, người thứ hai từ trời mà đến. Ban đầu, tất cả chúng ta đều nhận bản chất của mình từ Adam, là con người đầu tiên. Nhưng trong sự cứu rỗi, chúng ta được nhận một bản chất mới từ người thứ hai này, tức là Adam sau hết, sẽ không có một Adam nào khác nữa. Chúa Giê-xu là Adam thứ hai, và cũng là Adam cuối cùng. Ngài là người thứ hai, nhưng đồng thời là Adam sau hết. Điều đó có nghĩa là Ngài đã đến thế gian để bắt đầu một nhân loại mới. Ngài là con cả giữa nhiều anh em, là đấng khởi đầu của một dòng dõi mới. Một dòng dõi bắt đầu từ Adam, và một dòng dõi khác bắt đầu từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hình ảnh mà chúng ta được làm cho giống theo chính là hình ảnh của Adam sau hết này, tức là nhân tính trọn vẹn và hoàn hảo của Chúa Cứu Thế, hiệp với địa vị đời đời của Ngài, là con Đức Chúa Trời. Chính theo hình ảnh đó mà chúng ta phải được biến đổi. Trong sự tái sinh, chúng ta nhận lãnh hạt giống của bản chất mới này, chúng ta nhận một phần của nhân loại mới đến từ Ngài. Chúng ta được sinh ra bởi Ngài, Ngài là đầu, còn chúng ta là các chi thể. Đức Thánh Linh là đấng thực hiện công việc đó trong chúng ta. Theo nghĩa ấy chúng ta trở nên người dự phần bản tính thiên thượng. Kinh Thánh dạy rằng, chúng ta phải được biến đổi để giống với hình ảnh của con đời đời của Đức Chúa Trời, đấng đã trở thành đấng thần nhân. Ngài vừa là con Đức Chúa Trời, vừa là con người. Trong Ngài có hai bản tính trong một thân vị. Và với tư cách là con người, Ngài là đấng khởi đầu của nhân loại mới này. Ngài đã đem nhân tính vinh hiển ấy về trời với Ngài, và chúng ta được hiệp một với Ngài cách mật thiết, như sách Ê-phê-sô chương 5 câu 30 nói. Chúng ta là các chi thể của thân thể Ngài. Khi công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời hoàn tất, chúng ta sẽ được biến đổi hoàn toàn để trở nên giống chính hình ảnh ấy. Ngay bây giờ, chúng ta đang được chuẩn bị cho điều đó. Công việc ấy được thực hiện qua hội thánh, qua sự giao giảng, qua việc đọc và giải nghĩa Kinh Thánh, qua sự cầu nguyện và nhiều phương tiện ân điển khác. Như trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu 18 nói, tất cả chúng ta, với mặt trần, nhìn xem vinh hiển của Chúa như trong gương, thì được biến hóa nên cùng một hình ảnh ấy, từ vinh hiển đến vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Đó chính là mục đích của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Quý thính giả thân mến, chúng ta hãy ghi nhớ lời trong răng thứ nhất, chương 3. Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, song chúng ta sẽ ra thể nào thì chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Đây chính là niềm hy vọng lớn lao cho đời sống chúng ta được trở nên giống như hình bóng con Ngài. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu khía cạnh thứ hai trong mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời, liên quan đến chính con Ngài, cầu cho con ấy được làm con cả giữa nhiều anh em. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.